chúng ta tu là trưởng dưỡng thánh thai, nuôi lớn cái thai thánh, mà bây giờ lại nuôi yêu ma, kỳ lạ không? Phải không? Thai thánh không chịu nuôi mà nuôi bọn yêu ma trong nhà. Đó, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ phải, nghĩ quấy, đó là yêu ma nó làm lỏng rồi. Mà khi nó lỏng vậy thì lúc rồi con mắt của quý vị sáng ngời, lúc con mắt của quý vị đỏ ngầu, phải không? Thì đó là yêu ma làm lỏng rồi chứ còn gì nữa, phải không? Đó, nghe người ta nói câu gì mà hơi có dính dáng tới mình một chút, khen á thì con mắt sáng ngời, dính dáng với mình chút mà chê á thì con mắt đỏ ngầu, phải không? Không phải yêu ma là gì? Mình là người tu trên chánh ngay thẳng, tỉnh táo đàng hoàng, đâu có chuyện mà đổi thay lúc con mắt đỏ ngầu, lúc con mắt sáng ngời vậy, phải không? Cái đó không phải yêu ma là gì? Bây giờ quý vị có cái điều đó không? Thật thà thừa nhận như vậy thì nhà ai cũng yêu ma hết trơn. Mà yêu ma nhiều quá thì làm sao đây? Rồi sao gần với Phật được đây? Đó là cái chỗ mà chúng ta tu phải biết rõ, biết mình đang đứng vị trí nào, phải nuôi dưỡng cái gì, phải lìa bỏ cái gì, chứ còn không có nên lẫn lộn. Vậy mà lâu lâu vô bếp cái thấy cũng có la om sòm nó trăm chút rồi, phải không? Người đòi nấu cái này, người đòi nấu cái kia, người khen cái này ngon, người chê cái kia, dở gì tùm lum hết trơn á. Đó, thì lúc đó có yêu ma không? Đó là để thấy rằng chúng ta tu mà chưa có thực nuôi dưỡng cái thai thánh, mà cứ nuôi dưỡng bọn yêu ma không. Bởi nuôi dưỡng yêu ma cho nên rồi nó mới có ít hôm thì phiền não, ít hôm thì cười om sòm, đủ thứ chuyện. Đó là cái bất thường của chúng ta. Như vậy thì bốn câu này là bốn câu mà Ngài chỉ chúng ta cái bệnh bỗng dưng giấy, bỗng dưng dừng đó, giấy là dừng, giấy dừng lăng xăng đó, là cái niệm lăng xăng lộn xộn. Mà nếu cái niệm lăng xăng lộn xộn nó cứ có sẵn ở trong người mình thì đó là cái chôn vùi cái chủ trương của lục tổ. Lục tổ là vô niệm, mà mình nghĩ một bậy nghĩ bả hoài là có phải là con cháu lục tổ không? Mà nếu không phải con cháu lục tổ là con cháu của ai? Đó, vì ma vào nhà lỏng đó thì tức là con cháu của ma chứ gì. Như vậy thì quý vị xét kỹ rồi mới thấy hổ thẹn. Chúng ta tu mà không nắm vững, không hiểu rõ, tu mà làm cái việc trái với Phật, với Tổ, làm cái việc mà thế gian người ta đã dở rồi, mình cũng bắt chước dở theo. Chúng ta phải khéo, phải vượt qua cái đó. Bây giờ Ngài bảo tu đây, muốn tìm tâm đừng tìm ngoài, bản thể như nhiên tự rỗng lặng, niết bàn sanh tử buộc ràng xuông, phiền não bồ đề đối địch trọng. Đó, đây là chúng ta tu. Bây giờ tu mà muốn sống trở lại bản tâm của mình thì đừng tìm ở ngoài, cái đó nó ở sẵn nơi mình chứ không phải ở đâu xa. Cho nên muốn tìm tâm đừng tìm ngoài, bản thể như nhiên tự rỗng lặng. Cái bản thể như nhiên là sẵn đó, như nhiên là sẵn vậy đó, tức là cái bản thể sẵn vậy tự nó rỗng lặng. Bây giờ cái bản thể này quý vị có thể lé thấy được khi chúng ta không có một niệm nghĩ suy mà được yên lặng, tỉnh táo, sáng suốt. Lúc đó chúng ta sống như cái gì? Không nghĩ suy mà vẫn yên lặng, sáng suốt thì lúc đó sống như cái gì? Đó. Như vậy thì làm sao chúng ta không có những phút giây đó? Phải không? Như vậy thì cái lúc mà chúng ta không giấy niệm, không khởi nghĩ mà biết đó, thì cái biết đó nó sẵn, chứ không phải đâu nó chạy tới. Còn cái niệm đó nó ở đâu chạy vô, phải không? Thí dụ mình đang bình thường mà thấy những người mình không ưa ở đâu ở ngoài cửa bước vô, vừa thấy mặt cái thì cái gì trong này nó dấy lên, cái niệm ghét nó dấy lên, cái đồ không ưa mà cũng tới nữa, thấy không? Thì nó vừa dấy lên nó liền phát ngôn đó. Thì như vậy là cái không phải thiệt. Còn nếu chúng ta lặng lẽ nhiên nhiên, ai tới thì cứ tới, không có cái người nào là người mình ưa, người nào là người mình không ưa. Nó tự biết vậy, có người tới thì nói chuyện với người tới, rồi họ về thì thôi, chứ mình có cái gì đâu. Nhưng mà không lúc nào cũng tích lũy cái chuyện ưa ghét, phải không? Thương giận ở trong tâm này. Cho nên cái người nào mà dễ thương đó, bước tới cái cười. Người nào dễ ghét bước vô cái quạo, phải không? Thì như vậy thì cái đó nó ở tự trong này. Duyên vừa tới cái nó chụp chạy theo, theo rồi có chuyện. Còn nếu mà không có cái niệm thương ghét gì hết, không tích lũy những thứ đó, thì ai tới là tới như nhiên. Cho nên cái bản thể như nhiên đó, cái bản thể đó nó là rỗng lặng. Mình sống được cái nó thì ai tới mình cũng thản nhiên. Còn không sống được cái đó thì ai tới mình khác, phải không? Bây giờ hỏi tất cả ở đây, tất cả người tới gặp mình cũng thản nhiên tự tại, hay có thể thay đổi nét mặt? Nói thật thà nghe, ai thản nhiên tự tại đưa tay được coi, không ai dám đưa tay hết. Như vậy mới thấy mình tu còn yếu, phải không? Nghĩa là còn có thương, còn có ghét. Mà có thương có ghét cho nên mới có vui có buồn. Không bao giờ mọi người tới mình vẫn thản nhiên tự tại, mà có kẻ tới mình vui, có kẻ tới mình muốn ngó ngang không chào, vân vân. Thì cái đó là cái niệm thương ghét ở trong lòng mình nó còn chứa đầy đó. Bởi vậy cho nên sự tu hành nó hết khó, hết sức là khó nhọc. Khó nhọc không phải mình không có cái chân thật, mà khó nhọc vì mình đương bám chặt vào những cái niệm thương ghét buồn giận vân vân đó. Như vậy thì mình sống với cái tâm sinh diệt, chứ không phải sống với cái bản thể như nhiên. Giờ đây giải thích thêm, niết bàn sanh tử buộc ràng xuông, phiền não bồ đề dối, bồ đề đối địch rỗng. Như vậy thì nếu mình sống với cái tâm thể như nhiên rồi, thì nói sinh tử, nói niết bàn thì cái đó cũng là chuyện ràng buộc xuông ở ngoài, chứ đối tâm thể nó không có vướng mắc chút nào hết. Rồi nói này đây là phiền não, kia là bồ đề, cũng là chuyện rỗng thôi. Tâm thể như nhiên, đó là cái tâm chân thật của mình, mọi cái đối đãi đều không quan trọng hết. Đó là để chỉ mình muốn sống phải sống trở về cái tâm thể như nhiên của mình, chứ đừng chạy theo cái đối đãi bên ngoài. Muốn tìm cái tâm thể đó cũng phải ngay nơi mình mà tìm, chứ không có chạy đi đâu tìm kiếm nơi nào hết. Đó là cái đoạn chỉ cho mình biết tu. Giờ đây nhắc lại cái tinh thần tức tâm tức Phật. Tâm tức Phật, Phật tức tâm, diệu chỉ sáng ngời suốt cổ kim. Xuân đến tự nhiên qua xuân nở, thu về hiện rõ nước thu sâu. Chỗ này có thể dịch nước thu trong cũng được, nhưng mà tại chữ thâm thì mình phải dịch sâu thôi, chứ đúng là nước thu trong. Xuân đến tự nhiên qua xuân nở, thu về hiện rõ nước thu trong. Đó. Đẹp làm sao? Thấy không? Thi vị ở chỗ đó, đó. Mà tại sao được cái đẹp đó?